Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Chủ nhật hôm nay mùng 6 tháng Giêng. Sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc liên quan đến ngôn sứ Mi-kha hay Mi-he-a. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài. Cầu nguyện cho gia đình những người tàn tật. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma. Từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 1, tại Roma diễn ra Ngày hội quốc gia của Võ ơn gọi của Ý, được tổ chức bởi Văn phòng Hội đồng Giám mục Ý về mục vụ ơn gọi. Ngày hội này được tổ chức mỗi 2 năm, quy tụ khoảng 700 bạn trẻ tham dự. Chủ đề của năm nay là Làm sao thấy được điều vô hình. Chương trình diễn ra từ chiều thứ Năm đến trưa thứ Bảy, bao gồm các buổi thảo luận về cuộc sống, xây dựng cộng đoàn, thế giới số cũng như sự dấn thân xã hội. Ngoài ra, các bạn trẻ cũng tham dự một đề tài với tên gọi Cơ thể và việc cầu nguyện. Bên cạnh những buổi thảo luận còn có một số câu chuyện thời sự và lời chứng thật được kể cho các bạn trẻ. Sáng ngày cuối cùng, các bạn trẻ được có cơ hội chất vấn một số giám mục, linh mục, tu sĩ lo về ơn gọi và giáo dân lãnh đạo tổ chức công giáo tiến hành. Đây là cơ hội để các bạn trẻ phân định về ơn gọi và hơn nữa để mỗi bạn khám phá và học cách sử dụng những khả năng và ơn riêng của mình trở thành khí cụ truyền tải lời Chúa cho người khác.
Ireland, vào ngày 1 tháng Giêng 2019, ngày đầu tiên các dịch vụ phá thai chính thức được triển khai trên toàn nước Ireland. Đức cha Kevin Doran của giáo phận Efren đã chỉ trích những người công giáo mà trong các hoạt động đã công khai và kiên trì cổ võ phá thai vì lý do chính trị hoặc ý thức hệ hay vì sự thăng tiến cá nhân. Trong bài giảng ngày đầu năm mới tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức cha Roran đã phê bình các chính trị gia công giáo, đã vận động việc bãi bỏ bản tu chính thứ 8 trong hiến pháp nước này. Ngài gọi đó là nỗi buồn thật sự. Đức cha cảnh cáo các chính trị gia rằng họ đã chọn lập trường cắt đứt sự hiệp thông với giáo hội. Ngài mời gọi họ thống hối vì đã cổ võ cướp đi sự sống của người vô tội và hãy trở lại với tin mừng sự sống. Bản tu chính thứ 8 của Hiến pháp Ireland thừa nhận quyền sống của thai nhi và quyền sống bình đẳng của người mẹ. Nhà nước bảo đảm tôn trọng, bảo vệ và chứng minh quyền đó bằng luật pháp. Thực tế là bản tu chính này cấm phá thai. Nhưng vào tháng 5 năm 2018 vừa qua, Ireland đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để bãi bỏ bản tu chính thứ 8, nghĩa là cho phép phá thai hợp pháp. Kết quả là 66,4% đồng ý và 33,6% chống việc bãi bỏ bản tu chính. Và Tổng thống Ireland đã ký dự luật trưng cầu dân ý về phá thai thành luật. Cần lưu ý Ireland là đất nước với đa số dân theo công giáo. Đức cha Doran nói rằng thật là một thảm kịch vào ngày lễ công giáo, kính tình mẫu tử của mẹ Maria, thì thành quả của hoạt động chính trị lại là việc bắt đầu các dịch vụ phá thai. Ngài nói, việc từ chối quyền sống cơ bản này, bất kể mọi người nói gì, chắc chắn sẽ hủy hoại lợi ích chung của xã hội chúng ta. Nó sẽ hủy hoại sự bình an nội tâm của các bà mẹ, những người cha, ông bà, bác sĩ và y tá và tất cả những người trực tiếp thực hiện nó. Về phần Đức Tổng Giám mục Eamon Martin, giáo chủ công giáo toàn Ireland, Ngài cũng cảnh giác sự sai lầm luân lý khi cố tình và chủ ý tước đi mạng sống của một người vô tội, bất kể trạng thái hay giai đoạn sống của họ. Ngài nhấn mạnh rằng, dù cho bản tu chính thứ 8 bị bãi bỏ, sự sống của một phụ nữ và đứa con chưa sinh của bà vẫn tiếp tục xứng đáng được yêu thương, tôn trọng và bảo vệ. Đức cha kêu gọi mọi người trong năm 2019 một cách nhạy bén và tôn trọng. Hãy đưa ra các phương án cứu sống hơn là phá thai, để không có người phụ nữ dễ bị tổn thương nào đang gặp khủng hoảng, cảm thấy rằng lối thoát duy nhất cho mình là kết thúc sự sống của đứa con chưa chào đời.
Ecuador. Cũng liên quan đến vấn đề phá thai, hôm 19 tháng 12, Ủy ban Tư pháp Ecuador đã phê chuẩn báo cáo thông tin cho lần thảo luận đầu tiên về việc cải tổ bộ luật hình sự. Trong số các điều luật cần phải cải tổ có điều luật liên quan đến việc cho phép phá thai trong một số trường hợp. Các trường hợp được đề cập đến là bạo lực, thai nhi bị dị tật, hiếp dâm, loạn luân và thụ thai cưỡng bức. Hiện tại ở Ecuador, việc phá thai chỉ được phép nếu việc mang thai khiến cuộc sống của người mẹ gặp nguy hiểm hoặc nếu nó là kết quả hãm hiếp đối với một phụ nữ bị khuyết tật tâm thần. Các giám mục Ecuador đã phản ứng qua một tuyên bố viết ngày 3 tháng 1 rằng sự sống con người thì cao hơn tất cả mọi nguyên tắc chính trị hay tôn giáo, lập trường cấp tiến hay bảo thủ. Do đó, các giám mục tái khẳng định sự cần thiết bảo vệ chiều kích đạo đức của sự sống con người, đặc biệt là về nhân phẩm và tự do. Hơn nữa, các giám mục giải thích, hiện tại cuộc thảo luận tập trung vào hình phạt đối với ai vi phạm luật, chứ không dựa trên thực tế rằng phá thai là một tội ác. Nếu bỏ qua điểm cuối này, thì tội lỗi, trách nhiệm hay hình phạt đều tự động chẳng còn có ý nghĩa gì. Ngược lại, các giám mục đề nghị tập trung vào một vài nguyên tắc, đó là giáo dục người trẻ về tình cảm và tình dục trong các môi trường giáo dục, về sự tôn trọng nhau giữa nam và nữ, thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ huynh trong các chương trình giáo dục định hướng tôn trọng quyền sự sống, rõ ràng về hình phạt đối với ai phạm tội hiếp dâm, loạn luân, bạo lực và thụ thai cưỡng bức. Cuối cùng, các giám mục đề nghị hỗ trợ các trung tâm giúp đỡ phụ nữ mang thai gặp khó khăn và hỗ trợ họ bằng sự liên đới và tôn trọng.
Bungary, ngày 4 tháng Giêng, báo chí địa phương ở Bungary đưa tin là vào ngày 6 tháng 5 tới đây, trong chuyến viếng thăm Bungary, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại thành phố Rakovsky, và trong thánh lễ này sẽ có 40 trẻ em được rước lễ lần đầu. Đức Thánh Cha sẽ đi trực thăng đến thành phố Rakovsky ở miền Plody, thành phố có khoảng 30.000 dân. Dự kiến là sẽ có khoảng 50.000 người tham dự thánh lễ, trong số đó có rất nhiều người đến từ các vùng khác của Bungary. Cha Mladen, cha sở giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu thuật lại rằng, tất cả các thiếu nhi 7 và 8 tuổi rất nhiệt tình và nôn nóng được gặp Đức Thánh Cha. Cha cũng cho biết rằng, các em đang chuẩn bị quà tặng cho Đức Thánh Cha, nhưng không muốn tiết lộ các chi tiết khác. Các công việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đang tiến hành thuận lợi. Cha Dimita sẽ đến Vatican vào ngày 12 tháng Giêng để nhận những hướng dẫn chi tiết về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, đặc biệt để quyết định bài hát nào sẽ được hát, về thời gian cử hành thánh lễ và các chi tiết đặc biệt khác cần thiết cho việc chuẩn bị dự kiện. Thị trưởng thành phố Rakovsky, ông Bon Guhero, cũng cho biết mình rất nhiệt tình và vui mừng có thể đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco. Ông nói, chúng tôi đang hăng hái chuẩn bị. Đối với chúng tôi, đây là một sự kiện đặc biệt duy nhất, thường chỉ xảy ra một lần trong cuộc đời của các thành phố và người dân. Thành phố Rakovsky được chia thành ba quận, Generale Nikolaevo, Sekirovo và Bakkevich, và có cộng đoàn công giáo lớn nhất nước Bungary. Ông thị trưởng cho biết là nhờ sự trợ giúp của chính quyền nhà nước, các đường phố, quảng trường, vườn hoa, đường đi bộ và ánh sáng đang được xây dựng và sửa chữa. Các việc này sẽ sẵn sàng để đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco. Thành phố đã bắt đầu công việc chuẩn bị từ năm ngoái, khi chuyến viếng thăm Bungary của Đức Thánh Cha được xác định và lên kế hoạch chi tiết.
Brazil. Các giám mục Brazil đang chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về vùng Amazon vào tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha đã công bố Thượng Hội đồng Giám mục này hồi tháng 10 năm 2017. Với mục đích tìm ra một con đường mới cho việc loan báo tin mừng, đặc biệt cho những người thổ dân bản địa, họ thường bị lãng quên và không có một viễn tượng tương lai tốt đẹp. Đức Thánh Cha mong ước giáo hội địa phương có một khuôn mặt Amazon và thổ dân bản địa. Đức cha Edson Damian, giám mục giáo phận São Gabriel de Cochiara, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, tất cả các bí tích phải được hội nhập văn hóa như được chỉ dẫn trong hiến chế về phụng vụ thánh của công đồng. Sự hội nhập không chỉ giới hạn trong việc dịch các ngôn ngữ bí tích ra thổ ngữ, nhưng phải hội nhập văn hóa cách sâu xa hơn. Đức cha Edson cho biết, giữa nhiều dân tộc tại vùng Alto Rio Negro, thì bộ lễ bằng tiếng Tucano đã được dịch và cử hành tại nhiều nơi. Còn Đức cha Santin, giám mục Prelatura de Itaituba, nói về người Munduruku rằng, Sau 100 năm truyền giáo cho những người Munduruku, thì 10 năm gần đây các nhà nguyện trong các làng đã được xây dựng để cử hành lời Chúa. Các nhóm phụng vụ cũng được thành lập. Bước đầu tiên trước đây là dịch các bài hát ra tiếng Munduruku, nhưng đến nay họ đã tự sáng tác những bài hát riêng của họ với nhịp điệu và ý lời riêng. Hơn nữa, cần đào tạo tốt những thừa tác viên lời Chúa để họ có thể sáng tạo và hội nhập văn hóa trong phụng vụ, làm cho việc cử hành lời Chúa được phong phú bằng nhiều yếu tố thuộc văn hóa riêng của họ. Tại vùng Alto Rio Negro, liên quan đến vấn đề giáo lý, Đức cha Edson nói, chúng tôi cố gắng dùng những giá trị văn hóa bản địa để đưa vào giáo lý. Hiện tại đã có 70 đề tài, khởi đi từ văn hóa rồi khai triển các bài giáo lý. Nhiệm vụ bây giờ là làm sao để nhiều người được biết đến. Đức cha Santin nói, đôi khi chúng tôi có một ý tưởng trong đầu, nhưng khi đến nơi thì thấy thực tế lại hoàn toàn khác. Đức cha cho biết, các vị thừa sai thấy người thổi dân Munduruku dùng rất nhiều khói, nên đã đem nhang hương vào các buổi cử hành phụng vụ. Các thổ dân mừng lễ của họ rất sống động dựa trên thực tế cuộc sống của họ. Dịp lễ trở thành ngày hội của đất nước và các dân tộc lân cận cũng tham dự. Do đó chúng tôi đang học cách làm sao để có thể hội nhập văn hóa với các lễ này. Không phải là sáng tạo kiểu hoang dã, nhưng là sáng tạo hội nhập và tốt đẹp. Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị mục học hỏi giáo luật với đề tài Nguồn thứ hai của luật, tục lệ.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong loạt bài tìm hiểu về nguồn của luật. Cũng xin nhắc lại ở đây, nguồn của luật bao gồm các điều luật, các tập quán, các nghị định chung và các hướng dẫn, các hành vi hành chính cá biệt, các đặc quyền, các miễn chuẩn, các quy chế và nội quy. Ở bài trước, chúng ta đã kết thúc những điều liên quan đến luật. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về nguồn thứ hai của luật, đó là các tục lệ. Trước hết, chúng ta nên nhắc lại định nghĩa về tục lệ. Tục lệ đó là một hình thức của tri thức bản địa, tri thức địa phương, của một cộng đoàn được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài, qua kinh nghiệm ứng xử với môi trường và ứng xử xã hội. Đã được định hình dưới nhiều dạng thức khác nhau, được truyền đi từ đời này sang đời khác qua trí nhớ, qua thực hành xã hội. Nó hướng đến việc hướng dẫn, điều hành và điều hòa các quan hệ xã hội, quan hệ con người với môi trường thiên nhiên. Những chuẩn mực ấy của tục lệ được cả cộng đồng thừa nhận và thực hiện, tạo nên sự thống nhất và cân bằng xã hội của mỗi cộng đồng. Trên đây chúng ta nói về tục lệ nói chung. Trong hệ thống pháp lý của giáo hội thì chủ đề tục lệ là một chủ đề luôn được giáo huấn của giáo hội quan tâm, thảo luận. Trong giáo hội, tục lệ được định nghĩa là một quy tắc khách quan, bất thành văn, được cộng đoàn thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Các tục lệ trong luật của giáo hội thường có nguồn gốc từ luật La Mã. Nhưng xét về mặt thời gian, chỉ từ năm 1234, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 mới chính thức đưa tục lệ vào luật của giáo hội và tục lệ được xem là nguồn gốc của luật. Nhưng với điều kiện là tục lệ phải hợp lý và phải được quy định hợp pháp. Tới đây chúng ta có một câu hỏi, tại sao tục lệ được giáo hội thảo luận? Thưa, bởi vì nó không phải là nguồn chắc chắn và ổn định của luật, nhưng có khi nó là nguyên nhân gây ra một thực tế không ổn định. Một số ý kiến khác thì cho rằng tục lệ chỉ cần thiết trong trường hợp thiếu luật để áp dụng trong những hoàn cảnh thực tế. Truyền thống giáo luật, trong khi không công nhận tục lệ là một nguồn phổ biến của luật, nhưng cũng xác nhận tục lệ có tầm quan trọng trong hệ thống giáo luật. Chúng ta nhìn thấy trong tục lệ khả năng hội nhập văn hóa, pháp lý của sứ điệp tin mừng và sự thích nghi của luật phổ quát với các thực tại cụ thể khác nhau, ở nơi mà nếu sự can thiệp pháp lý đến chậm sẽ gây nguy hiểm và có hại cho chính cộng đoàn.
nền tảng thần học của tục lệ trong đời sống giáo hội. Một phần của học thuyết cho rằng, nền tảng thần học của tục lệ có thể được tìm thấy trong cảm thức đức tin của tín hữu, trong khả năng tiếp nhận chân lý đức tin của dân Chúa. Chúa Thánh Thần ban cho dân Chúa không chỉ khả năng nắm bắt chân lý thần học, mà còn thực tế hóa những gì hiểu qua trực giác. Thực tế đó chính là tục lệ. Chính tông huấn lời Chúa Đê Vẹt Bum ở số 10 cũng xác nhận điều này. Tông huấn xác nhận rằng cảm thức của tín hữu được thực hiện đầy đủ dưới sự hướng dẫn của các mục tử. Đề xuất này, mặc dù có giá trị, nhưng có những hạn chế. Đó là chúng ta không thể chuyển sang tục lệ tất cả nội dung thần học cảm thức của các tín hữu. Một thực tế của giáo hội Hoàng Vũ với nội dung không thay đổi, trong khi tục lệ di chuyển trên bình diện ngẫu nhiên và thay đổi theo hoàn cảnh. Tuy nhiên, thực tế vẫn là người tín hữu có thể đón nhận chân lý đức tin mà họ có thể cảm thấy hợp lý và ràng buộc về mặt pháp lý. Thánh Thomas Aquino nói, tín hữu thông qua hành vi lặp đi lặp lại của mình theo thời gian có thể xác định, nhận biết và diễn đạt các nguyên tắc pháp lý ràng buộc, đi đến tạo ra các luật mới bằng cách sửa đổi điều trước đó. Bây giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết cụ thể về những gì Bộ Giáo luật hiện hành quy định về tục lệ như là nguồn của luật giáo hội. Có thể xếp tục lệ làm 3 loại. Thứ nhất, các tục lệ hợp với luật pháp. Thứ hai, các tục lệ trái với luật pháp. Và thứ ba, các tục lệ ngoại luật.
Điều kiện để một tục lệ trở thành nguồn của luật. Điều 23, khẳng định một tục lệ do một cộng đoàn tín hữu thu nhập có hiệu lực pháp lý khi được nhà lập pháp chứng nhận. Như vậy, tục lệ có hiệu lực pháp lý thứ nhất, nó trải qua một quá trình thu thập trong thực tế của các tín hữu, được thể hiện thông qua một hành vi nhất định và sự can thiệp của nhà lập pháp thể hiện thông qua sự thừa nhận. Liên quan đến việc thừa nhận của nhà lập pháp có điểm cần lưu ý. Truyền thống giáo luật luôn luôn phân biệt một sự thừa nhận đặc thù với sự thừa nhận hợp pháp hoặc chung chung. Thừa nhận đặc thù xảy ra khi nhà lập pháp nhận thức được việc sử dụng chắc chắn, chấp nhận nó như một luật thực sự, ngay cả trước khi hết thời gian chế định. Sự phê duyệt hợp pháp hoặc sự phê duyệt chung chung không đòi hỏi nhà làm luật biết tục lệ. Nếu điều này đáp ứng những tiêu chuẩn được đặt ra ở Điều 24, 25, 26, nó tự có được hiệu lực pháp lý nhờ những quy tắc dự kiến. Điều kiện tiếp theo để một tục lệ được chứng nhận, trở thành một luật, đó là nó phải phù hợp với thiên luật và phải hợp lý. Đây là quy định được nêu rõ trong Điều 24. Phù hợp với luật của Thiên Chúa là điều kiện quan trọng để một tục lệ được nhà làm luật chứng nhận. Thực vậy, luật của Thiên Chúa là luật mặc khải, không thể sửa đổi theo phong tục tập quán. Một yêu cầu khác là tính hợp lý. Điều này rõ ràng là bắt buộc đối với tục lệ. Đôi khi có những trường hợp với thời gian tính hợp lý pháp lý không còn. Nhà làm luật không thấy trước. Trong trường hợp này, nhà làm luật phải xem xét lại. Ở đây khi nói tục lệ phải hợp lý, điều này có nghĩa gì? Chúng ta phải hiểu rằng tục lệ phải phù hợp với thiện ích chung, hoặc tục lệ này nó có thể hiện sự gia tăng thực sự trong việc có ích cho xã hội và các tín hữu. Như thế, tục lệ phải tuân theo luật. Tục lệ không thể áp đặt một điều mà không thể thực hiện được theo luật. Nghĩa là thiết lập một quy luật hoàn toàn không hợp lý và không có đặc điểm sống chung. Ví dụ, tục lệ không cho giám mục tự do lựa chọn một người cộng tác trong viếng thăm mục vụ, phải được kiểm tra lại. Việc chọn hai quản trị giáo phận, cha xứ, bị xem xét lại. Đưa thêm vào luật các trở ngại hôn nhân đối với tục lệ cần phải kiểm tra lại. Tục lệ phải bị xem xét lại không có nghĩa là nó bị cấm. Nó có thể hợp lý nhưng không hợp lệ và có thể được giữ lại nếu nó đã tồn tại 100 năm hoặc lâu đời.
Tính cộng đoàn của tục lệ. Điều 25 tiếp tục cho thấy danh sách các tiêu chuẩn mà một tục lệ có thể trở thành luật. Điều 25 khẳng định rằng không một tục lệ nào có hiệu lực pháp lý trừ khi được tuân giữ do một cộng đoàn có khả năng ít là tiếp nhận một luật với ý định du nhập một luật. Ở đây, từ cộng đoàn chúng ta phải hiểu như thế nào? Và làm thế nào để xác định cộng đoàn này? Thưa, đó là một cộng đoàn mà người đứng đầu có quyền lập pháp. Nó phải là một cộng đoàn thực sự để việc ban hành luật có thể thực hiện. Cộng đoàn này phải có các quy tắc pháp lý. Nó đòi hỏi một thực tế ổn định, được thể chế hóa, cần phải đồng nhất trong tương quan với mục đích nó đặt ra. Có thể nhận ra không kể đến người tạo ra nó. Điều kiện thứ hai, cộng đoàn phải tuân giữ một hành vi nhất định với chủ đích tạo một quyền mới, và cộng đoàn thuộc mình phải tuân giữ quy tắc mới đang hình thành này. Lối hành xử này phải có giá trị pháp lý, nó không nảy sinh từ lòng sùng kính hoặc đạo đức bình dân. Liên quan đến thời gian hiện hữu của một tục lệ trước khi được nhà làm luật chủ nhận, Điều 26 ấn định rằng một tục lệ nhận được sự chủ nhận chung hoặc hợp pháp khi tục lệ này được cộng đoàn tuân giữ trong 30 năm liên tục. Thời gian này là cần thiết bởi vì cộng đoàn có thể biểu lộ chủ ý chắc chắn việc du nhập một tục lệ trở thành một quyền ràng buộc mới. 30 năm cộng đoàn sử dụng tục lệ không được gián đoạn và cũng không có hành vi ngược lại, làm gián đoạn tục lệ đang phát sinh. Thời gian phải được tính từ thời điểm mà phần lớn cộng đoàn tuân giữ hành vi đã ổn định. Nếu thời gian trôi qua bị gián đoạn thì có thể tính lại từ lúc cộng đoàn lấy tục lệ lại sử dụng. Điểm cuối cùng liên quan đến tục lệ chúng ta tìm thấy ở Điều 27. Điều 27 cho chúng ta thấy tục lệ là cách giải thích tốt nhất của luật. Điều 27 lấy lại truyền thống mạnh mẽ của luật La Mã. Trong luật La Mã, luật được sinh ra từ tục lệ, và bởi vậy dùng tục lệ để giải thích luật là điều bình thường. Chúng ta đang nói về tục lệ theo luật. Nếu nói tục lệ ngoại luật, thì điều này chi phối một lĩnh vực không có quy định của pháp luật. Nghĩa là không thể viện dẫn một tục lệ như một sự giải thích của một luật mà không tồn tại. Cần phải hiểu rõ điều luật này, một tục lệ được dùng để giải thích luật, thì nơi đó cộng đoàn có xu hướng tuân giữ luật lệ theo quy định của pháp luật. Hành vi đó đặc biệt hữu ích để giải thích luật và để chứng minh ý nghĩa đúng đắn của nó. Điều này được thể hiện trong Điều 28. Điều 28 phát biểu, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của Điều 5. Một tục lệ hoặc một luật trái ngược, thu hồi tục lệ trái ngược hoặc ngoại luật. Nhưng nếu luật không minh nhiên nhắc tới, thì luật không thu hồi những tục lệ đã có hàng trăm năm hoặc đã lâu đời, và luật phổ quát không thu hồi các tục lệ địa phương. Như thế, ở bài này, chúng ta đã kết thúc những điều nói về tục lệ là nguồn của pháp luật. Ở lần phát tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về nguồn khác của luật.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc liên quan đến ngôn sứ Mikha hay Mihe.
Kính thưa quý thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tín Khải sẽ trả lời một số thắc mắc liên quan tới ngôn sứ Mikha, hay còn gọi là Mikha. Thưa cha, ngôn sứ Mikha hay Mikha sinh quán tại đâu và sống vào thời nào trong lịch sử Do Thái?
Từ tên gọi của sách, chúng ta biết ngôn sứ Mikha sinh quán tại Moreset và hoạt động dưới thời các vua của vương quốc Juda là Yotam, cai trị từ năm 740 tới 736 trước công nguyên, Achaz cai trị từ năm 736 tới 716 và Ezekiah cai trị từ năm 716 tới 689 trước công nguyên. Cả khi các tin tức này chỉ có tính cách tổng quát, nhưng trong chương 26 câu 18, ngôn sứ Jeremiah cung cấp cho chúng ta một tin chính xác hơn liên quan tới biến cố đền thờ Jerusalem bị phá hủy dưới thời vua Ezekiah. Từ nhiều nguồn tài liệu chắc chắn đích thực, chúng ta biết được một cách rõ ràng là ngôn sứ hoạt động vào hậu bán thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Vì quyền lực trỗi vượt không thể kìm hãm được của đế quốc Assyria, ngôn sứ là người sẽ trông thấy ngày tàn của Samaria, thủ đô của vương quốc Israel miền Bắc, bị đạo binh Assyria triệt hạ năm 722 trước công nguyên, và một sự đe dọa nặng nề đối với vương quốc Juda, rất may tránh được một phần. Mặc dù mang cùng tên, nhưng ngôn sứ Micha, người chiếm chỗ thứ 6 trong số các ngôn sứ nhỏ, không liên quan gì tới ngôn sứ Micaiah con Imla, là người sống vào thời vua Achab và vua Josaphat như kể trong sách Các Vua 1 chương 22, các câu từ 19 tới 28. Quê sinh của ngôn sứ là Moreset, cũng còn gọi là Moreset Gat, là một trung tâm nhỏ thuộc quận Gat của người Philistine, giữa vùng núi và đồng bằng phía tây nam của vương quốc Juda. Nguồn gốc này giải thích rất nhiều điều liên quan tới tính tình và các tư tưởng khiến cho ngôn sứ khắc khoải, và nó cũng ghi đậm dấu sứ điệp của ông.
Tại sao vậy thưa cha?
Lý do chắc hẳn là ngôn sứ Micha cũng giống như ngôn sứ Amos, thuộc lớp dân nghèo vô sản, phải đi làm thuê làm mướn cho các điền chủ có ruộng đất và vườn nho. Nếu ông đã không phải là nạn nhân trực tiếp, thì chắc chắn ngôn sứ đã biết tới các bạn bè bần cố nông bị khai thác bóc lột một cách tàn bạo bởi giới điền chủ giàu có ác độc vô luân, sống trong thủ đô, có nhà cao cửa rộng sang trọng, cho vay nặng lãi và tìm cách tước đoạt đất đai và cả nhà cửa của dân nghèo nữa. Tình trạng xã hội này cũng đã được ngôn sứ Isaiah xác nhận và miêu tả trong các chương từ 3 tới 5. Nó làm nảy sinh ra nơi ngôn sứ Micha thái độ hầu như nổi loạn và chắc chắn không tán đồng một cách mạnh mẽ, chống lại mọi giai tầng công nhân viên của nhà nước và triều đình, khi đó là những kẻ có trách nhiệm gây ra một tình hình xã hội đầy tràn hỗn loạn và đi ngược lại tinh thần và giáo huấn của thuyết David đích thật tinh tuyền nhất, mà ngôn sứ là người mạnh mẽ bênh vực. Chính trong sự đối kháng giữa đòi hỏi gắt gao của thuyết David mà ngôn sứ bảo vệ và sự lạc hướng hoàn toàn của giới lãnh đạo và các giai tầng có trách nhiệm cao nhất trong xã hội thời bấy giờ đã nảy sinh ra ý thức, lòng hăng say và nghị lực sinh hoạt của ngôn sứ Micha.
Như vậy, chúng ta có thể gặp thấy ngay trong kiểu hành văn dấu vết mạnh mẽ và thực tiễn này của ngôn sứ Micha không thưa cha?
Có, khi đọc các phần chắc chắn là do ngôn sứ đã viết ra như các chương từ 1 tới 3, trừ chương 3 câu 11 và 12, cũng như hai chương 6 câu 1 tới chương 7 câu 7, chúng ta nhận ra rằng ngôn sứ rất thực tế, ông ít khéo léo và trải chuốt trong lời nói, nhưng ông là người đi thẳng vào vấn đề và chủ đích, rất phong phú trong nội tâm và rõ ràng trong tư tưởng, cả khi chúng không nhiều lắm. Thật vô ích tìm tòi nơi ngôn sứ các khép kín trong tâm hồn như nơi ngôn sứ Hosea, và việc chú ý tới những gì chung quanh không dính líu tới sứ mệnh của ông như trong trường hợp của ngôn sứ Amos. Nơi ngôn sứ Micha không có các hình ảnh tuyệt vời của đồng quê, không có các kiểu nói vuốt ve người nghe, nhưng chỉ có các kiểu diễn tả rất cụ thể, các nhận diện chuyên biệt, các lời nói rõ ràng, đề cập tới các vấn đề rõ ràng. Trái lại, ngôn sứ Micha dừng lâu một cách quyết liệt và không màu mè trên các vết thương luân lý tôn giáo và các tàn ác mà người ta đã sa phạm chống lại dân chúng của thời ông. Việc miêu tả thủ đô Samaria của vương quốc Israel miền Bắc bị tàn phá và thiêu rụi bình địa là một bức tranh sống động gây ấn tượng. Ngôn sứ viết trong chương 1, 2 câu 6 và 7, ta sẽ làm cho Samari ra hoang tàn đổ nát giữa cánh đồng và biến thành đất trồng nho. Nền đá của nó ta cho rớt xuống thung lũng, móng của nó ta sẽ để trơ ra. Mọi tượng thần nó thờ sẽ bị đập vỡ tan, mọi món quà nó nhận sẽ bị đốt cháy, mọi ngẫu tượng của nó sẽ bị phá tan tành. Bởi vì nó đã thu được nhờ quà của gái điếm, nên tất cả sẽ lại trở thành quà cho gái điếm.
Thế còn đền thờ, thành Jerusalem và vài thành phố khác thì sao, thưa cha?
Chương 3 câu 12 nhắc tới biến cố đền thờ và thành Jerusalem bị tàn phá một cách xác quyết, tới độ một thế kỷ sau đó, người ta vẫn còn nhớ như ngôn sứ Jeremiah đã viết trong chương 26 câu 8. Ngoài ra, lời than khóc trên các thành phố vùng Sê-phê-la chịu thân phận không thể tránh được, như viết trong chương 1 các câu từ 8 tới 16, là một tuyệt tác của sự cụ thể và gợi hình mạnh mẽ, hữu hiệu hơn là những gì người viết sử tả lại. Nó là bằng chứng minh xác cho việc quy chiếu các biến cố đã thật sự xảy ra. Kiểu hành văn không màu mè này còn tỏ ra hữu hiệu hơn nữa khi ngôn sứ Mi-kha tố cáo cung cách hành xử vô luân, thiếu trách nhiệm của hàng lãnh đạo thời đó đối với việc tuân giữ lề luật và tinh thần của giao ước. Ông nguyền rủa lòng tham lam ác độc, cướp bóc của họ như sau. Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác, vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện vì nắm sẵn quyền bính trong tay. Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp. Ngôn sứ châm biếm cuộc sống ăn chơi giả dối của con người thời đó khi viết. Nếu người nào cao hứng thốt ra lời phỉnh gạt, cứ đưa rượu, đưa thức có men cho tôi uống, tôi sẽ nói tiên tri sao có lợi cho anh, thì người ấy chính là tiên tri của dân này. Ông chỉ trích lòng tham lam hám lợi của hạng ngôn sứ giả, khiến cho dân lầm lạc như sau. Khi răng chúng cắn được cái gì thì chúng hô bình an, còn khi không có gì bỏ vào miệng chúng thì chúng lại mở cuộc thánh chiến tấn công họ. Ngôn sứ trách mắng hàng lãnh đạo chính trị tôn giáo là những kẻ ghê tởm công lý và bẻ cong những gì ngay thẳng. Ông viết như sau, các ngươi xây Sion bằng máu, dựng Jerusalem bằng bất công, các thủ lãnh của nó xét xử dựa theo quả cát, các tư tế dạy bảo vì tiền, các ngôn sứ bói toán vì bạc.
Có người cho rằng ngôn sứ Mi-kha là một người thô kệch, ít học thức và không có tình cảm cá nhân. Có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, kiểu diễn tả bộc trực và cụ thể của ông cho chúng ta cảm tưởng thế thôi, chứ thật ra cũng không đúng như vậy. Ngôn sứ không phải là một người không có tâm tình nào. Lời ông chào giã biệt quê sinh Moreset rất chân tình. Lời ông miêu tả số phận của các trẻ mồ côi bị cướp mất phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho chúng, cũng như lời than vãn của các phụ nữ bị các kẻ cường quyền đuổi ra khỏi nhà cửa là tổ ấm mà họ đã nhọc công xây dựng, như viết trong chương 2. Phụ nữ của dân ta các ngươi đuổi khỏi mái nhà thân yêu của họ, còn con cái họ các ngươi đã vĩnh viễn lấy đi niềm vinh dự ta ban cho chúng. Việc cướp đoạt nhà cửa của dân cho thấy một đoàn người khốn khổ, câm nín, bị ức hiếp bất công, phải bồng bế nhau ra đi. Những gì mà ngôn sứ miêu tả thật vô cùng cụ thể và thực tế, khiến cho chúng ta có cảm tưởng như ngôn sứ đang miêu tả hoàn cảnh sống khốn khổ của nhiều dân tộc trên thế giới ngày nay, trong đó có dân tộc Việt Nam của chúng ta. Bị bạo quyền cộng sản ức hiếp, bóc lột đầy đọa, tước đoạt mọi quyền sống và bán rẻ cho ngoại bang. Sự kiện ngôn sứ Mi-kha can đảm mạnh mẽ tự giới thiệu như ngôn sứ đích thật của Gia-vê, hay khi ông đứng lên trung thành với Ngài và đặt hết tin tưởng nơi Ngài giữa một xã hội hoàn toàn thối nát, cho thấy rằng ngôn sứ không phải là một người vô cảm. Tất cả chứng minh cho chúng ta thấy vị ngôn sứ thô kệch, ít học của thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, chỉ sống về nghề đi theo các thợ gặt để mót lúa và lượm các trái nho rơi rớt, là người thật can đảm và có khả năng một mình chống lại xã hội thối nát, băng hoại và mạnh mẽ lên tiếng tố cáo các tội lỗi và lối sống gian tham ác độc vô luân bất công của giới lãnh đạo chính trị xã hội tôn giáo thời bấy giờ. Tuy phát xuất từ một góc xa xôi bé nhỏ mờ nhạt của vương quốc, nhưng ông đã được giáo dục và lớn lên trong tinh thần tinh tuyền của việc tôn thờ Gia-vê. Ông không sợ hãi, nhưng trái lại đã mạnh mẽ lên tiếng tố cáo các tội lỗi của hàng lãnh đạo xã hội thời bấy giờ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Cầu nguyện cho gia đình những người tàn tật.
Bạn thân mến, trong ngày được chọn là ngày thế giới những người khuyết tật hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho những người đang mắc những tật nguyền cả về thể xác, tình cảm và trí khôn. Họ cũng sống giữa đời như ai, nhưng lại mang những nỗi đau dường như quá sức người. Chúng ta cũng cầu nguyện cho gia đình của những con người ấy trong hành trình tìm lại nụ cười và ý nghĩa cuộc đời. Mấy ai hiểu được nỗi lòng của những người khuyết tật? Nhìn chúng bạn nô đùa chạy nhảy, đuổi mây bắt gió, còn đời em chỉ gắn với chiếc xe lăn. Thế giới của em chỉ là cái trần nhà, tấm thân lê lết dọc theo lối mòn. Thay vì làm chủ đời mình, em mặc cho người đưa đến nơi lắm khi mình chẳng muốn. Cuộc đời nhỏ mà thân gánh gồng lại quá lớn. Em mong đời có một phép lạ, tấm thân gầy nào có biết trông ai. Trông mẹ cha tất tả mà đau đớn lòng. Khi một gia đình quyết định nuôi nấng và chăm sóc một đứa con tàn tật như thế, không biết bao nước mắt và khó khăn kể cho xiết. Ngày đứa nhỏ chuẩn bị chào đời, biết bao niềm vui và hy vọng dành cho nó. Nhưng cuộc đời nhiều khi không như người ta mơ ước. Nhìn con mặt rũ rượi chẳng tươi, thân phế tàn chẳng hé nổi môi cười. Làm sao không đau đớn cho được? Gia đình triết gia Monnier người Pháp có một đứa con bị bại não. Đứa bé chẳng biết khóc biết cười như bình thường, lại vô tri như một người không hồn. Trong một lần đau khổ, vợ của triết gia này đã viết cho chồng. Anh hỏi em, trong tâm hồn và trong lương tâm, em có sẵn sàng mang lấy gánh nặng này không? Em thú thật với anh, không, không đời nào em chịu nổi một mình. Thật vậy, chẳng có bà mẹ nào lại không xót xa khi thấy con mình bệnh tật như thế. Đau khổ về tinh thần quá lớn, mà lo lắng kinh tế cũng chẳng nhỏ. Xã hội không thể bỏ rơi những bà mẹ như thế được. Họ cần được nâng đỡ, yêu thương và cảm thông. Tiếc rằng, không phải ai cũng thương cảm, mà thậm chí còn hắt hủi, lánh xa. Tại sao người đời lại sợ người tàn tật và tìm cách xa tránh gia đình họ? Phải chăng vì cái đau khổ nơi gia đình ấy làm lung lay lương tâm của mình? Chẳng biết người ta sợ đối diện với đau khổ hay người ta sợ mình xui. Chỉ biết rằng người ta không muốn biết về người tàn tật và những đau khổ của gia đình họ. Và vì không muốn biết, vì tự bịt mắt nên cũng thật khó để đón nhận, chứ đừng nói là giúp đỡ. Thậm chí, người ta sẵn sàng loại trừ những con người ấy khỏi xã hội. Chẳng những bằng rèm pha, lời ra tiếng vào, mà thậm chí người ta cũng dễ sống phát xít với nhau. Còn nhớ một sự kiện đau lòng tại Nhật. 19 người tật nguyền đã bị sát hại tại một trung tâm khuyết tật tại Tokyo. Lý do mà kẻ giết người đưa ra là để đem đến một thế giới tốt hơn. Hóa ra, với những con người ấy, con người cũng chẳng khác gì một cái máy, một con bò vắt sữa hoặc lấy thịt, một khúc cây để lấy gỗ. Chỉ khi nào người ta coi giá trị con người là ngang nhau, người ta mới biết quan tâm và yêu thương những người thiếu may mắn. Chỉ khi nào người ta không dựa trên những tiêu chuẩn như tài năng, danh tiếng hay địa vị để đánh giá con người, người ta mới biết quý trọng người tàn tật. Có những mảnh đời khác đang nằm trong các trung tâm người khuyết tật, không có ba mẹ hay người thân chăm sóc thường xuyên. Có người mẹ kia vì nhà nghèo quá, không đủ tiền chữa trị cho con mình, nên phải gửi đứa nhỏ vào trung tâm. Hàng tuần, chị đều đặn vào thăm con 2 lần. Chị bảo, chị không nỡ bỏ nó là con chị. Nó cũng cần được yêu thương như những đứa con khác. May thay, dù cuộc đời lắm khi phũ phàng, nhưng người tử tế vẫn còn nhiều lắm. Nhờ thế, chị vẫn còn được nhìn thấy con, nhìn thấy nụ cười của nó. Có những cảnh đời éo le mà chỉ khi cùng bước đi với họ, chúng ta mới hiểu được nỗi thống khổ của một kiếp người. Dù trong đau khổ, người ta vẫn nhìn thấy vẻ đẹp của tình yêu. Dù chẳng dám tin vào một phép màu, dù chẳng hy vọng đứa nhỏ sẽ khá hơn, nhưng một ngày còn được thấy con là đời còn niềm vui. Thay vì mãi dìm mình trong đau khổ và thở than, đã có những người cha, người mẹ không ngừng hy vọng và yêu thương để chỉ mong một lần được thấy con thơ mỉm cười. Chị bảo, niềm vui và sứ mạng của cuộc đời chị là cho con của mình thấy nó được yêu thương. Trong cuộc đời, có những món quà thật khó đón nhận, nhưng khó có điều gì được tạo nên lại không sinh ích. Đau khổ vẫn là một mầu nhiệm, và việc thông dự của người tàn tật vào công trình cứu độ của Thiên Chúa vẫn là điều không dễ hiểu thấu. Monnier từng viết về đứa con tàn tật của mình. Mỗi lần tôi bước tới giường đứa nhỏ là như bước tới một bàn thờ. Ở đó, Thiên Chúa nói chuyện với tôi bằng một dấu chỉ im lặng. Tôi chấp nhận con bé như một ân huệ quá nặng nề. Như mình Thánh Chúa dưới hình bánh, hoàn toàn im lặng như bánh thánh. Tôi không biết các em khuyết tật là món quà thế nào với mình. Chỉ biết, sau mỗi lần thăm các em về, tôi thấy lòng mình biết cảm thương hơn một chút, biết cảm ơn đời hơn một chút, và cũng biết chiến đấu với những khó khăn của riêng mình hơn một chút. Tôi chỉ còn biết thinh lặng trước điều linh thiêng mình vừa gặp gỡ, thầm hứa với lòng mình trân trọng và trổ sinh những gì được gửi trao. Quả vậy, nếu không nhìn nhận con người là hình ảnh Thiên Chúa, con người chỉ mãi dựa vào những tiêu chuẩn mình đặt ra và loay hoay đánh giá nhau. Nếu không hoán cải cái nhìn, thì ngày quốc tế người khuyết tật cũng trở nên vô ích, dù nó có tổ chức thêm 50 năm hay 100 năm chăng nữa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.